tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, câu 27 đến câu 35. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc miền Philippe. Dọc đường người hỏi các ông rằng, người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng, thưa là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi, còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp, thầy là Đấng Kitô. Người liền cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết, con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và của trách ông Phêrô rằng, Satan hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay liền sau câu chuyện Đức Giêsu chữa lành cho anh chàng mù ở Bethsaida. Dường như dân chúng đang đồn đại và suy đoán rằng Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia. Tuy nhiên, sự nhận diện này không rõ ràng và dứt khoát lắm, vì trước đó những người Pha-ri-siêu cũng muốn xin người trình diễn một dấu lạ để xác nhận danh tính. Nhưng Đức Giêsu đã không làm như họ yêu cầu. Theo quan niệm của người Do Thái thời đó, Đấng Mêsia phải là một vị lãnh đạo yêu nước, sẽ dẫn dắt Israel trở lại thời vàng son trong lịch sử, và trước mắt là thoát khỏi nhà cầm quyền Roma. Đức Giêsu không muốn người ta hiểu lầm về sứ mạng của người. Nhân dịp này, người quyết định dò hỏi xem dân chúng hiểu về người như thế nào. Và các môn đệ biết người ra sao. Trong suy nghĩ của người Do Thái thời ấy, đến thời của Đấng Mêsia, ngôn sứ Elia sẽ tái xuất hiện để dọn đường cho người. Trước đó, khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện và sau đó bị bắt, có người đã tưởng ông là ngôn sứ Elia. Sau đó có người lại cho rằng Đức Giêsu có thể là ông Elia tái hiện hay là một ngôn sứ nào đó. Cũng chính vì e ngại về một quan niệm Đấng Mêsia mang màu sắc chính trị, nên Đức Giêsu không muốn dân chúng và các môn đệ loan truyền về đặc tính thần linh của người. Người cũng e ngại dân chúng luôn luôn âm thầm mong đợi một dịp thuận tiện sẽ nổi dậy chống lại người Roma. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, tác giả dùng danh xưng con người để nói về Đức Giêsu. Danh xưng này có thể được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất ám chỉ chính Đức Giêsu, tương đương với đại từ nhân xưng tôi. Nghĩa thứ hai có nguồn gốc từ sách Daniel, nói về một nhân vật đến từ trời, đem theo quyền lực và vinh quang từ Thiên Chúa. Chúng ta không quá khó hiểu khi thấy Phêrô từ chối việc Đức Giêsu tuyên bố rằng người phải chịu đau khổ và chịu chết. Trong quan niệm của các ông cũng như của người Do Thái, Đấng Mêsia không thể bị từ chối hay chịu đau khổ. Khi Đức Giêsu gọi Phêrô là Satan, người ám chỉ đến kẻ đối nghịch với Thiên Chúa, chứ không có ý nói Phêrô là ma quỷ. Người chỉ muốn nói rằng, cách thức mà Phêrô suy nghĩ hay có ý định hành động là của ma quỷ, nghĩa là luôn luôn tìm cách chống lại hoặc cản trở kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai? Hay đúng hơn, Đức Giêsu là ai? Đó không chỉ là câu hỏi đặt ra với các môn đệ cách đây hơn 2.000 năm, nhưng đó là còn là câu hỏi được đặt ra cho tất cả các tín hữu hôm nay, bởi vì sự nổi tiếng, tầm quan trọng, tính quyết định của danh Giêsu là một yếu tố khiến mọi người phải tìm kiếm và theo đuổi. Có thể nói, tùy theo cách chúng ta suy nghĩ về Đức Giêsu, về Thiên Chúa, về cách chúng ta đón nhận Ngài như thế nào mà chúng ta cho rằng người như vậy. Ngày xưa, người Do Thái đã không nhận ra chân tính đích thực của Đức Giêsu, nên đã đưa ra những câu trả lời sai lệch về người. Còn Đức Giêsu thì muốn và tìm cách để các môn đệ nhận ra chân dung đích thực của Đấng Cứu Thế. Từ đó, các ông sẽ tuyên xưng, tín thác vào Đấng sẽ bị bắt, bị treo trên thập giá và bị giết chết. Nhưng cũng chính nhờ đó mà Đấng ấy sẽ cứu chuộc và giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Người cũng mặc khải rằng, ai muốn đi theo người phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo. Bổn phận ấy đòi người ta phải sẵn sàng trung tín với Thiên Chúa cho đến chết. Tại Roma, cách điện Vatican khoảng 7 km về hướng Đông Nam, có một nhà thờ được đặt cho cái tên cúng cơm là nhà thờ Quo Vadis. Nhà thờ này được dựng lên tại nơi mà dựa theo truyền thuyết kể lại trong ngụy thư của Thánh Phêrô về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Thánh Phêrô trong giai đoạn bách hải đạo, sau khi Đức Giêsu đã về trời. Cuộc gặp gỡ ấy xảy ra khi Thánh Phêrô đang trên đường ra khỏi thành Roma để trốn chạy cuộc bách hại, thì gặp Đức Giêsu vác thánh giá đi vào thành. Thánh Phêrô hỏi, Thầy đi đâu vậy? Tiếng Latin là Domine quo vadis. Đức Giêsu trả lời, Thầy đi vào thành để chịu đóng đinh một lần nữa. Nghe vậy, Thánh Phêrô tỉnh ngộ, liền quay trở lại để cùng với các tín hữu đương đầu với cuộc bách hại. Truyền thống Kitô giáo vẫn luôn khẳng định lời của Đức Giêsu rằng, ai muốn theo người phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo. Nói cách khác, theo Chúa là chấp nhận hy sinh và mất mát. Trong mối tương quan tình yêu của con người với Thiên Chúa, luôn hàm chứa sự dấn thân và mạo hiểm. Con người dấn thân để đón nhận, để đáp lại lời mời gọi của tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua những bấp bênh trong cuộc tìm kiếm và hành trình dấn thân ấy, con người lại biểu lộ nét đẹp tinh tuyền và sự sáng chói của tự do, thứ cao quý nhất trên đời này. Quả thật, trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và của con người dành cho Thiên Chúa, sự cao quý và nét đẹp chính yếu đặt nền tảng trên sự tự do. Càng tự do bao nhiêu, con người càng thanh thoát và làm cho phẩm giá của cuộc dấn thân ấy cao quý bấy nhiêu. Cũng vậy, trong tình yêu hôn nhân, sự tự do gửi gắm thân phận cho nhau giữa hai người phối ngẫu làm nên nét đẹp của tình nghĩa vợ chồng. Và ngược lại, sự trao thân phận giữa hai người phối ngẫu không chỉ dừng lại ở giây phút kết hôn hay trong tuần trăng mật, hoặc một năm hay hai năm, nhưng là suốt cả cuộc đời, cho đến chết. Cuộc dấn thân trong sự tự do của con người, việc từ bỏ mọi sự để theo Đức Giêsu cũng kéo dài trong cuộc hành trình dương thế của người tín hữu. Tuy nhiên, khi từ bỏ mọi sự để theo Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không thất bại, không thua thiệt, không lỗ lã, nhưng sẽ được phần thưởng tuyệt vời là mạng sống mình, là vinh phúc viên mãn. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, ngay sau lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, Đức Giêsu loan báo về con đường thương khó và phục sinh của người. Xin cho chúng ta biết từ bỏ chính mình mà theo Chúa, bất chấp những khó khăn và sóng gió, để chấp nhận thử thách và đau khổ, hầu được hưởng vinh quang phục sinh với Chúa. Amen.